Mr. Law Rostropovich, tôi quan tâm đến mọi người. Trong thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21, nghệ sĩ cello huyền thoại Mr. Law Rostropovich không chỉ là chân dung xuất chúng nhất của nghệ thuật đàn cello, mà còn là một tấm gương vĩ đại về nhân cách người nghệ sĩ. Rất nhiều nghệ sĩ nhạc cổ điển thành danh hiện nay đều coi ông là hình ảnh cao đẹp nhất mà họ cần phấn đấu để vươn tới. Mr. Law Rostropovich sinh ngày 27 tháng 3 năm 1927, mất ngày 27 tháng 4 năm 2007 tại Baku trong một gia đình gốc Do Thái. Bố ông cũng là một nghệ sĩ cello có tài và từng là học trò của Pablo Casals. Mr. Law học ở Nhạc viện Moscow, học cùng với Dmitri Shostakovich và cũng được sự chỉ dạy của Sergei Prokofiev. Đến năm 1945, ông đã trở thành một nghệ sĩ trẻ nổi tiếng khắp liên bang Xô Viết. Năm 1950, ở tuổi 23, sau khi giành được nhiều giải thưởng quốc tế, Mr. Law Rostropovich được trao tặng phần thưởng cao quý nhất của nhà nước Xô Viết, giải thưởng Stalin. Năm 1955, Rostropovich cưới Galina Vinevskaya, giọng soprano lừng danh nhà hát Bolshoi. Năm 1964 là năm đánh dấu sự vang danh của Rostropovich ở phương Tây khi ông đến Tây Đức và bắt đầu chuyến lưu diễn qua các nước Tư Bản. Rostropovich được xem là người kế tục xuất sắc vị trí của Pablo Casals, nghệ sĩ cello số 1 thế giới nửa đầu thế kỷ 20. Hầu hết giới âm nhạc đều thừa nhận rằng không ai chơi các concerto của Dvořák và Haydn hay được như Rostropovich. Ông cũng đã tạo nguồn cảm hứng sáng tác cho rất nhiều nhà soạn nhạc như Shostakovich, Khachaturian, Prokofiev, Britten, Messiaen, Dutilleux, Bernstein, Paderewski, Boulez, Berio, Schnitke và Lutoslawski. Họ đã viết nhiều tác phẩm cello để tặng ông. Năm 1970, Rostropovich đã che chở và cứu giúp Alexander Solzhenitsyn khi nhà văn này gặp rắc rối vì có tư tưởng bất đồng với chính quyền. Kết quả là Rostropovich bị cấm ra nước ngoài biểu diễn. Năm 1974, Rostropovich và vợ con rời Liên Xô để sang Mỹ định cư. Từ năm 1977 đến năm 1994, ông là nhạc trưởng kiêm giám đốc âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Hoa Kỳ. Trong giai đoạn này, ông đã biểu diễn cùng những nghệ sĩ Nga vĩ đại như Sviatoslav Richter và Vladimir Horowitz. Đến năm 1990, thì quyền công dân Nga của ông được khôi phục. Ông và vợ trở về Nga ngay sau đó và bắt đầu gây quỹ hoạt động xã hội nhân đạo. Tháng 3 năm 2007, đích thân Tổng thống Vladimir Putin đã đến thăm Rostropovich nhân sinh nhật 80 tuổi của nghệ sĩ cello vĩ đại. Khi ấy, Rostropovich rất yếu, ông đã phải vào viện từ tháng 2 vì bệnh ung thư ruột. Đến ngày 27 tháng 4 năm 2007 thì ông mất. Mr. Law Rostropovich yên nghỉ ở nghĩa trang Novodevichy. Ông được ở gần Sergei Prokofiev và Dmitri Shostakovich. Lúc sinh thời, những người bạn thân vẫn gọi Rostropovich bằng cái tên Slava. Theo tiếng Nga, Slava có nghĩa là niềm vinh quang. Julian Lloyd Webber là một nghệ sĩ cello có tiếng người Anh, một người đã đến với cây đàn cello chỉ vì sự ngưỡng mộ vô bờ bến đối với Rostropovich. Một trong những hạnh phúc lớn nhất trong đời của Webber chính là được dịp phỏng vấn Rostropovich. Có lẽ chúng ta nên gọi đây là một cuộc trò chuyện hơn là một cuộc phỏng vấn, bởi vì người ta vẫn kể rằng Rostropovich vốn coi trọng con người một cách tự nhiên và nhân hậu, bất kể địa vị cao thấp của họ. Dù là nguyên thủ quốc gia hay một người yêu nhạc thường dân, Rostropovich đều ôm hôn thắm thiết như nhau. Sau đây là cuộc nói chuyện giữa Julian Lloyd Webber và Rostropovich. Julian Lloyd Webber. Năm 1963, tôi đã được xem ông chơi concerto của Dvořák ở Festival Hall. Khi ấy tôi mới 12 tuổi, nhưng đó chính là lúc mà tôi quyết định trở thành một nghệ sĩ cello. Chắc là ông lắng nghe câu chuyện này nhiều lần. Ông đã tham gia rất nhiều vào câu chuyện của cuộc đời tôi. Mstislav Rostropovic. Trong cả cuộc đời mình, tôi đã luôn muốn chơi nhạc với tình yêu dành cho tất cả các khán giả. Tôi đã từng chơi concerto của Dvořák hàng nghìn lần, nhưng cứ mỗi lần chơi đến những đoạn cuối cùng của tác phẩm, đôi mắt tôi lại ngấn lệ. Đó là một tác phẩm quá đẹp. Và đây chính là điều mà tôi luôn cố gắng mang đến cho khán giả. Julian Lloyd Webber. Ông đã từng có 9 buổi hòa nhạc ở London vào năm 1964, chơi 30 concerto khác nhau chỉ trong có 4 tuần. Tờ chương trình của ông có viết: trong thời đại của chúng ta, cello đã trở thành một người hùng. Đó có phải là cách để ông luôn luôn thấu hiểu được cái đàn cello hay không? Mstislav Rostropovic. Đúng vậy, quảng âm của đàn cello khiến nó trở thành người hùng. Giọng hát của nó là giọng tenor, là giọng nam cao. Khi đàn cello bước vào trong concerto của Dvořák, nó giống như một nhà hùng biện vĩ đại. Julian Lloyd Webber. Ông đã bao giờ chơi trong nhà nhạc chưa? Mstislav Rostropovic. Có một lần duy nhất. Đó là khi người bạn thân Dmitri Shostakovich của tôi soạn lại vở opera nổi tiếng của ông là Lady Macbeth. Vở này đã từng bị chính quyền cấm biểu diễn. Shostakovich đã gọi phiên bản mới này là Katerina Ismailova. Ông đã nhờ tôi chơi trong dàn nhạc bởi vì có quá ít thời gian để diễn tập và dàn nhạc chơi cũng không tốt lắm. Julian Lloyd Webber. Trong lần đầu tiên trình diễn ở Anh, ông đã làm việc với những nhạc trưởng như Sir Adrian Boyd và Sir Malcolm Sargent. Ông thấy như thế nào? Mstislav Rostropovic. Tôi đã rất thích khi đến Anh lần đầu, vào năm 1956. Boyd thì hơi già và đôi lúc hơi lề mề. Tôi rất thích Sargent, ông ấy rất đúng với tước hiệu Sir. Luôn luôn có một bông hoa trên áo vest. Chúng tôi đã thu âm concerto của Mayakovsky, một tác phẩm rất lãng mạn và trữ tình. Julian Lloyd Webber. Bố của ông Leopold cũng là một nghệ sĩ cello giỏi, nhưng chưa bao giờ được nhìn nhận một cách xứng đáng. Ông có nghĩ là ông đã học được điều gì từ bố không? Mstislav Rostropovic. Tôi có một niềm tin tôn giáo rất sâu sắc. Tôi tin là bố tôi vô cùng yêu tôi. Cho nên suốt cuộc đời tôi, lúc nào tôi cũng kế tục ông bởi vì tôi cũng yêu ông. Ông mất khi tôi mới 14 tuổi. Khi ấy gia đình tôi rất nghèo. Trong suốt thời gian chiến tranh, gia đình tôi phải sơ tán đến một thị trấn nhỏ gọi là Orenburg. Và tôi phải chơi nhạc ở nhà thờ địa phương để kiếm 70 rúp, chỉ đủ mua một hộp bơ. Bây giờ tôi có một núi bơ. Tôi có nhiều thứ hơn là tôi xứng đáng, bởi vì Thượng Đế ban cho tôi những thứ mà người đã không ban cho bố tôi. Julian Lloyd Webber. Bây giờ thì tiền có ý nghĩa như thế nào đối với ông? Mstislav Rostropovic. Tôi sử dụng tiền theo một cách thật hay. Tôi đã lập nên các quỹ ở Nga. Các quỹ này đã giúp tiêm chủng miễn phí cho hơn 1 triệu trẻ em ở quê hương tôi. Tôi cũng thành lập các chương trình học bổng mang tên những người đồng hương vĩ đại của mình, như Ostrak, Richter, Gilev, Shostakovich, Prokofiev và Schnitke. Những học bổng này sẽ giúp cho các nhạc công trẻ đến học ở Nhạc viện Moscow. Bây giờ ở Nga không còn đào tạo âm nhạc miễn phí nữa. Julian Lloyd Webber. Giống như Pablo Casals, ông cũng không e ngại khi nói ra chính kiến chính trị. Ông đã gửi một bức thư mở rất nổi tiếng đến tờ Pravda để bảo vệ Solzhenitsyn. Ông cũng đã kết bạn với các tổng thống Mỹ. Có bao giờ ông bị lôi cuốn vào chính trị không? Rostropovic. Không bao giờ. Mọi người rất sai lầm khi nghĩ rằng tôi quan tâm đến chính trị. Thực ra là tôi quan tâm đến mọi người. Đầu tiên, tôi đã là một công dân Xô Viết rất gương mẫu trước khi Johannesson gặp rắc rối. Nhưng khi tôi được biết Johannesson gặp nạn, tôi đã đến thăm và thấy ông ấy bị đối xử rất tệ. Tôi lo cho tính mạng của ông ấy. Tôi đã mời ông về nhà mình để nương náu, và những rắc rối của tôi cũng bắt đầu từ đó. Julian Lloyd Webber. Ông đã từng cộng tác với những nhà soạn nhạc lớn nhất thế kỷ 20 như Prokofiev, Shostakovich hay Britten. Bây giờ có còn nhà soạn nhạc nào tầm cỡ như vậy không? Mr. Lord Rostropovich. Tôi nghĩ là có thể có, nhưng có lẽ là chúng ta chưa phát hiện ra họ. Tôi ngưỡng mộ Sofia Gubaidulina, nhà soạn nhạc cùng thành phố quê hương Baku với tôi. Ngoài ra, tôi còn ấn tượng một nhà soạn nhạc trẻ tên là Alizadeh. Henry Dutilleux cũng rất hay. Julian Lloyd Webber. Ông và vợ ông, bà Galina, đã sống với nhau hạnh phúc được hơn 50 năm rồi. Ông bà có bí quyết gì không ạ? Mr. Lord Rostropovich. Bí quyết của chúng tôi là chúng tôi có nhiều lúc phải xa nhau. Chính âm nhạc đã đưa chúng tôi đến với nhau. Nhưng tôi vẫn phải nói rằng Galina chính là món quà mà Thượng Đế dành cho tôi. Tôi sẽ kể cho anh cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lúc ấy tôi đang ngồi ở tiền sảnh một khách sạn ở Prague, thì bỗng thấy một cô gái rất đáng yêu đang chậm rãi bước xuống cầu thang. Sau khi khẩn cầu Thượng Đế, tôi đã mạnh dạn cầu hôn với cô ấy ngay lập tức. 4 ngày sau đó chúng tôi trở thành vợ chồng. Thỉnh thoảng cô ấy có phàn nàn với tôi về những nếp nhăn xuất hiện ở chung quanh mắt của cô ấy. Tôi đã pha trò làm cô ấy cười rất nhiều và quên luôn chuyện đó. Gần đây có một tạp chí hỏi tôi, có đúng là ông bà đã lấy nhau chỉ sau có 4 ngày hay không? Tôi trả lời, đúng. Họ hỏi, bây giờ, sau 50 năm, ông cảm thấy như thế nào? Tôi trả lời, thực ra, tôi đã lãng phí mất 4 ngày. Julian Lloyd Webber. Lịch trình diễn của ông cả trên cương vị nhạc trưởng lẫn nghệ sĩ cello vẫn còn rất dày. Phải chăng từ nghỉ hưu không có trong vốn từ của ông? Mr. Lam Rostropovich. Hồi sinh nhật lần thứ 70, tôi đã từng nghĩ là tôi nên làm một chuyến nghỉ mát. Ngày thứ nhất tôi đã nghĩ rằng, hay đấy, mình đang ngồi trên bãi biển. Ngày thứ hai, cũng hay ra phết, mình đang ngồi trên bãi biển. Sang ngày thứ ba, tôi chỉ ước là tôi chết quách đi cho rồi, chán không thể tả. Bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ đi nghỉ nữa. Tất nhiên là cho đến khi nào tôi nằm xuống và nghỉ vĩnh viễn. Julian Lloyd Webber. Bây giờ, ông đã gần 80. Sự nghiệp tuyệt vời của ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ. Ông có nuối tiếc gì không? Mr. Lord Rostropovich trầm ngâm hồi lâu. Tôi nghĩ là không. Bởi vì chính tất cả những chương bi kịch trong cuộc đời đã làm nên tính cách của tôi. Trần Trung Dũng, dịch. Shostakovich, Prokofiev, Britten và Rostropovich. Nghệ sĩ cello vĩ đại Mr. Lov Rostropovich đã giã biệt chúng ta vào năm 2007. Không đơn thuần là nghệ sĩ, ông còn là cây cầu nối chúng ta với thế giới của những người khổng lồ, những nhà soạn nhạc hàng đầu thế kỷ 20. Dù ông đã mãi mãi ra đi, nhưng ký ức về ông cùng quan điểm về âm nhạc, về con người và cả cuộc sống của ông vẫn còn lại thế giới này với chúng ta. Nhà báo Jeremy Eschler của New York Times đã ghi lại những ấn tượng trong cuộc gặp mặt cuối cùng với Mr. Lon Rostropovich chỉ diễn ra vài tuần trước khi ông qua đời. Lịch sử âm nhạc thế kỷ 20 có nhiều sự kiện, và một trong số đó đã từng diễn ra ở bên kia chiếc bàn, một phần cô đặc của câu chuyện thần thoại và nhiều xúc cảm. Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Mr. Lon Rostropovich đã nói như vậy bằng chất giọng Nga nặng trịch của mình, và người ta hoàn toàn có thể tin ông ấy. Trên đỉnh cao của sự nghiệp, Rostropovich, 79 tuổi, là người khổng lồ của cây đàn cello, một trong số những nghệ sĩ vĩ đại nhất thời đại của mình. Khi bắt đầu biểu diễn ở phương Tây vào cuối những năm 1950, ông đã gây kinh ngạc cho khán giả bởi sức mạnh và sự nổi bật trong tiếng đàn của mình, sự linh hoạt của âm thanh, sự mãnh liệt đầy sinh lực mà ông đem đến trên sân khấu. Vào những năm 1970, sự che chở và bảo vệ của ông với Alexander Johannisin đã khiến ông phải đau đớn rời khỏi đất nước. Nhiều năm sau đó, ông đã đưa danh tiếng lên tới đỉnh cao, truyền cảm hứng cho thi ca, gặp gỡ các tổng thống và giáo hoàng, kết bạn thân thiết với Picasso và Sango. Ông có nhà ở London, Paris, Moscow, St. Petersburg và Lausanne, và cũng xây dựng những bộ sưu tập nghệ thuật quý giá. Ông sở hữu cây cello Dupont Stradivarius tuyệt diệu. Truyền thuyết kể lại rằng một vết xước trên cây đàn là do đinh thúc ngựa trên chiếc ủng của Napoleon để lại. Nhưng danh tiếng đích thực của cây đàn không chỉ đến từ truyền thuyết đó, mà từ Rostropovich cũng như những tác phẩm ông chơi trên nhạc cụ này. Trong những năm cuối đời, Rostropovich còn xuất hiện với tư cách là một nhạc trưởng, khắc họa sâu sắc hơn tình bạn thân thiết của ông với nhiều nhà soạn nhạc, bao gồm ba trong số những nhà soạn nhạc hàng đầu thế kỷ 20 là Shostakovich, Prokofiev và Britten. Lối chơi của Rostropovich đã truyền cảm hứng cho họ sáng tác nên những tác phẩm xuất sắc và sau đó, không lâu, trở thành những tác phẩm nền tảng trong danh mục biểu diễn của cây đàn cello. Rostropovich nói về những nhà soạn nhạc này như nói về những thành viên thân thiết của gia đình, và ông chắc chắn là một trong số những người trình diễn nồng nhiệt nhất âm nhạc của họ. Ông thực sự là một người dẫn sống động nhất trên thế giới của các nhà soạn nhạc, một cây cầu nối với tất cả tầm nhìn nghệ thuật và môi trường văn hóa rộng mênh mông của các nhà soạn nhạc, nơi âm nhạc được sinh ra. Rostropovich luôn luôn bị ám ảnh bởi cảm giác muộn màng, rằng ông không còn đủ thời gian để trình diễn tác phẩm của các nhà soạn nhạc thân thiết tới thế giới. Ông linh cảm được cái chết đã đến gần, rất gần ông. Trong năm cuối cùng của cuộc đời, Rostropovich đã cảm tạ thời gian cho ông được tham gia vào các chương trình kỷ niệm 100 năm nhà soạn nhạc Shostakovich với những festival và chương trình đặc biệt. Rostropovich hay Slava, như ông vẫn thường được gọi một cách trìu mến, đã dẫn đầu dàn nhạc New York Philharmonic trình diễn bản giao hưởng số 10 của Shostakovich và bản violin concerto số 1 cũng của ông với sự độc tấu của Maxim Virchow. Sau đó, ông trở lại với dàn nhạc giao hưởng Mỹ ở Washington tham dự Festival Shostakovich, rồi tới Seattle và San Francisco, nơi ông trả lời phỏng vấn trước khi qua đời không lâu ở khách sạn Ritz-Carlton. Mặc dù ông có xuống cân đôi chút trong những ngày bận rộn này, Rostropovich vẫn có một sức mạnh đầy lôi cuốn, hài hước, dễ chịu và hoàn toàn tự do trong kết nối với quá khứ. Được chăm sóc bởi hai người Nga thân thiết, vợ và người phiên dịch, Rostropovich vẫn có thể trả lời bằng thứ tiếng Anh tồi tệ cùng với những cử chỉ hết sức sinh động. Trong một lúc, ông đã hát một phóng tác bài hát dân ca yêu thích của Stalin, từng được Shostakovich bí mật đưa vào một bản cello concerto. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, ông bật dậy khỏi chiếc ghế của mình để trả lời điện thoại. Đó là cú điện thoại của Mikhail Baryshnikov, biên đạo múa người Mỹ gốc Nga Xô Viết, được đánh giá là nghệ sĩ ballet vĩ đại nhất thế kỷ 20, cùng với Vaclav Nijinsky và Rudolf Nureyev. Nhưng trong suốt cuộc trò chuyện, Shostakovich vẫn đóng vai trò là leitmotiv, chủ đề được nhắc đi nhắc lại. Ông ấy là người đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, sau người cha của tôi, Rostropovich nói. Nhiều lúc, khi tôi đang chỉ huy, tôi bỗng nhìn thấy gương mặt của ông hiện ra trước mắt tôi. Thi thoảng đó là một gương mặt buồn rầu. Tôi đã chỉ huy tác phẩm của ông ấy với một tốc độ quá chậm. Vì thế tôi đã đẩy tốc độ nhanh lên và gương mặt ấy lại biến mất một cách bí ẩn. Hai người gặp nhau vào năm 1943, không lâu sau khi Rostropovich phải hứng chịu nỗi đau mất cha. Họ đã trở nên thân thiết hơn khi Rostropovich theo học tại lớp học hòa âm của Shostakovich tại Học viện Moscow. Họ bắt đầu biểu diễn cùng nhau và Shostakovich cuối cùng đã đề tặng nhiều tác phẩm cho Rostropovich. Đầu tiên là bản cello concerto số 1 vào năm 1959. Khi Rostropovich hồi tưởng lại câu chuyện này, gương mặt của ông sáng bừng lên trong hạnh phúc. Khi ông ấy chơi bản concerto cho tôi nghe ở St. Petersburg, tôi đã hết sức ấn tượng. Rồi ông ấy nói với tôi: "Slava, cậu có thích tác phẩm này không? Hay không thích nhiều lắm? Bởi vì nếu cậu nói với tôi là cậu yêu thích nó, tôi sẽ đề tặng tác phẩm này ngay cho cậu." Tôi đã choáng váng đến mức không thể tin nổi, vì tôi quá ngưỡng mộ ông ấy. Tôi đã chơi bằng trí nhớ bản cello concerto trong 4 ngày liền. Sau đó, tôi tới nhà Shostakovich và đề nghị: "Tôi rất muốn chơi bản concerto của anh cho riêng anh nghe." Shostakovich mỉm cười: "Ôi Slava, chỉ một giây thôi, tôi sẽ đưa cho cậu cái giá nhạc của tôi." Và tôi liền trả lời: "Ồ không cần đâu bạn của tôi." Đó chính là những khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong cuộc đời của tôi. Sau nhiều năm trình diễn và thu âm các tác phẩm âm nhạc của Shostakovich, Rostropovich đã thể hiện được một cách tự nhiên nhất những quan điểm âm nhạc của nhà soạn nhạc thiên tài này. Điều rõ ràng nhất là niềm tin của ông vào các thái cực của âm thanh. Ông thường đưa dàn nhạc tới những dải âm thanh xa hơn cả tiêu chuẩn, từ những đoạn nhạc pianissimo như mặt biển bình lặng êm đềm với những chấm nhỏ từ những nghệ sĩ đàn dây đến những chùm âm thanh fortissimo rực lửa. Trong dàn nhạc San Francisco Symphony, các nhạc công kèn gỗ được xếp ngay phía trước nhạc công kèn đồng như một tấm lá chắn bảo vệ đôi tai họ từ ngay sau chiếc ghế của mình. Khi Rostropovich đến đây dàn dựng các tác phẩm của Shostakovich, người ta có thể thấy được sự biết ơn của những nhạc công. Những thái cực hoàn toàn cần thiết cho âm nhạc của Shostakovich. Rostropovich nói, ông ấy từng nói với tôi rằng: "Slava, nếu tôi muốn lăng mạ một nhà soạn nhạc, thì tôi sẽ nói với ông ta là ông ta không phải là một nhà soạn nhạc thực sự. Ông ta chỉ là một mezzo fortist." Mặc dù có mối quan hệ thân thiết với Shostakovich, Rostropovich vẫn có một chút kiên trì với thứ được coi là cuộc chiến tranh Shostakovich, vốn là cuộc tranh cãi nảy lửa rằng nhà soạn nhạc đồng cảm với chế độ Xô Viết hay bất đồng quan điểm một cách kín đáo. Anh biết đấy, điều đó không quan trọng, Rostropovich khẳng định, và còn cho biết rằng ông chưa bao giờ đọc Sự Chứng Nhận, cuốn sách gây tranh cãi và bị nghi ngờ về Shostakovich do nhà báo gốc Nga di cư sang Mỹ Solomon Volkov xuất bản, nói về những kỷ niệm với nhà soạn nhạc nổi tiếng này. Bây giờ, điều đó chỉ còn là cuộc chiến giữa các nhà âm nhạc học. Shostakovich là một cá nhân hết sức phức tạp, Rostropovich kể. Ông ấy có khả năng nói dối để không làm người dân thất vọng. Tôi nghĩ rằng chỉ có trong âm nhạc ông ấy mới hoàn toàn chân thật. Trong âm nhạc, ông ấy tâm sự những điều mình cảm nhận được về âm nhạc, về cuộc đời. Theo Rostropovich, điều khó khăn duy nhất khi nghe âm nhạc của Shostakovich là sự biểu lộ sâu sắc hơn cả sự tồn tại của con người và sự thật xã hội trong kỷ nguyên ấy. Tầm quan trọng đầu tiên trong các bản giao hưởng của Shostakovich có thể là nhờ có sự mơ hồ thiết yếu của âm nhạc mà quần chúng và chính phủ có thể cùng nghe được thứ thông điệp âm nhạc mà họ vẫn hằng khao khát. Nhưng dẫu chiến thắng hay bị lật đổ, thông điệp âm nhạc trong thời đại ấy vẫn được truyền tải tới bất cứ ai không được trải nghiệm trực tiếp. Âm nhạc trong thời kỳ Xô Viết hết sức quan trọng với nhân dân, Rostropovich nói, đó là một liều thuốc tinh thần. Vào lúc đó, bà Larissa Gershyn, vợ của người phiên dịch, đã tới im lặng ngồi bên cạnh và nêu lên ý kiến của mình. Shostakovich là cuộc sống của chúng tôi, ông ấy là tất cả. Cuộc sống đã trở nên dễ dàng bởi vì ông ấy đã tuyên bố quan điểm, ý tưởng của mình về cuộc sống, trong khi chính bản thân bạn lại không thể làm được điều đó. Nhiều bản thu âm nổi tiếng của Shostakovich đã có vào cuối những năm 1950, năm 1960, khi ông có chuyến lưu diễn tại phương Tây, nhờ vào sự tan băng văn hóa do Khrushchev khởi xướng sau cái chết của Stalin. Điều đó như một cơn lốc xoáy thổi vào thành phố. Carter Bray, một trong những nghệ sĩ cello chính của New York Philharmonic, nói: "Nhưng kỷ nguyên Brezhnev đã gây tai họa cho nhiều nghệ sĩ, trong đó có cả nhà văn Solzhenitsyn. Bị khai trừ khỏi hội nhà văn, Solzhenitsyn cần một sự che chở và nơi trú ngụ để sáng tác. Vì thế, Shostakovich và vợ của ông, nữ ca sĩ giọng soprano Galina Vineskaya, đã mở rộng vòng tay che chở Solzhenitsyn trong căn nhà nghỉ ở ngoại ô Moscow của họ." Sự tố cáo Solzhenitsyn vẫn tiếp tục diễn ra. Shostakovich đã viết một bức thư bảo vệ Solzhenitsyn và chất vấn các nhà phê bình nghệ thuật của nhà nước. Ông đã sao bức thư thành nhiều bản, gửi cho 4 tờ báo Nga, rồi gửi vào hộp thư của sân bay khi rời nước trong một chuyến lưu diễn vào năm 1970. Khoảng 2 tuần sau đó, ông kể lại, camera quay suốt buổi concert của ông và một chiếc ô tô Volga đen bí mật theo dõi luôn đổ bên ngoài khách sạn. Bức thư đã bị hé lộ. KGB chất vấn ông. Inat Johannesson, con trai nhà văn, cũng là một pianist và nhạc trưởng, nói qua điện thoại từ Australia rằng đó là một hành động dũng cảm của một công dân. Bức thư khiến cho Shostakovich và Vineskaya phải hứng chịu một hậu quả lớn. Sự nghiệp biểu diễn phải tạm dừng. Họ không xuất hiện trước công chúng trong vòng 4 năm và bị từ chối cho tham dự các buổi hòa nhạc ở nước ngoài bởi các cơ quan quản lý thông báo rằng họ bị ốm hoặc không sẵn sàng trình diễn. Đó là quãng thời gian hủy hoại họ. Nhưng sau những nỗ lực không mệt mỏi của nhạc trưởng Leonard Bernstein, hai nghệ sĩ đã được cấp visa ra nước ngoài. Năm 1974, Shostakovich và Vineskaya đã có giấy phép trong vòng 2 năm và sau đó trở thành chuyến lưu vong kéo dài đến tận năm 1990. Chính quyền Xô Viết tước quyền công dân của họ năm 1978. Shostakovich nhớ mãi nỗi đau chia cắt với Shostakovich, người ông không thể gặp lại nữa. Nhà soạn nhạc đã qua đời vào năm sau đó. Nghệ sĩ cello Mỹ David Frankel kể lại cuộc gặp gỡ bất ngờ với Shostakovich trong văn phòng của viên quản lý người Anh, dù chỉ 2 tuần sau khi ông tới phương Tây. Khắp phòng, trên các mặt bàn ghế là hàng đống thư từ. Chúng đến từ các dàn nhạc trên khắp thế giới, mời ông ấy đến thăm và trình diễn. Ông ấy như bị choáng váng bởi các thông điệp và run rẩy như một bóng ma. Ông ấy nói với tôi: "Anh biết không, tôi đang nghĩ rằng hoàn toàn không còn bất cứ ai còn muốn nghe tiếng đàn của tôi nữa." Các nhà soạn nhạc và phê bình âm nhạc đều bình luận rằng tiếng đàn của Shostakovich đã ở tột đỉnh vinh quang, nhưng sự nghiệp chỉ huy của ông cũng như chức vụ giám đốc âm nhạc của dàn nhạc quốc gia Mỹ tại Washington và nhạc trưởng khách mời với các dàn nhạc khác trên thế giới đã không đạt được thành công tương tự. Trong suốt 2 giờ trả lời phỏng vấn, Shostakovich không ngừng nhắc đến những người bạn thân thiết trong quá khứ của mình, đặc biệt là sự kết nối giữa ông với Shostakovich và Britten, người ông vẫn gọi một cách rất thân mật là Ben. Ông đã hát một đoạn nhạc mà ông nói rằng Shostakovich yêu thích nhất của một vai tenor solo trong World Requiem của Britten, nhưng rồi ngưng ở giữa câu. Đôi mắt của ông ngấn lệ. "Xin lỗi," ông nói, rồi bỏ đôi mắt kính của mình ra. Những người như thế đã không còn có mặt trên thế giới này nữa. Nghệ sĩ Bray hồi tưởng lại khoảnh khắc tương tự vào năm 2006. Khi Rostropovich đứng bên ngoài trụ sở New York Philharmonic tranh luận về Prokofiev và Shostakovich. Rõ ràng, ông ấy cảm thấy mình là người cuối cùng của thế hệ ấy và có một chút gì đó của trẻ thơ trong cách nói của ông. Khi ông nói rằng, tôi nhớ họ, tôi nhớ những người bạn của tôi. Jeremy Eichler, New York Times, Thanh Nhàn dịch. Vladimir Horovitz, tĩnh lặng trong tiếng đàn. Nói về Horovitz, bạn sẽ được nghe những từ như thiên tài, ma thuật, vị chúa của cây đàn piano. Ông đã tạo nên chuẩn mực cho tài nghệ bậc thầy, chuẩn mực cho những biến tấu trên những âm thanh đầy màu sắc của cây đàn piano, để nói lên rằng bạn có thể làm gì với thăng âm của một chiếc dương cầm. Horovitz có thể chơi thành thạo đến mức dường như ông đang chơi phức hợp một lúc trên nhiều chiếc piano. Nhưng ông ấy không phải là một gã nện những ngón tay chết tiệt trên phím đàn. Horovitz đã làm nên danh tiếng của mình với tiếng đàn giản dị, tĩnh lặng và kín đáo. Miles Hoffman. Vladimir Horovitz sinh ở Bakhtinsk, Nga vào ngày 1 tháng 10 năm 1903 trong một gia đình có nguồn gốc Do Thái. Ông là nghệ sĩ trình diễn quốc tế bậc thầy xuất chúng, lừng danh trong khoảng 7 thập kỷ. Vladimir nhận được sự dạy dỗ và rèn luyện sớm từ chính người mẹ của mình. Bản thân bà là một nghệ sĩ piano và người đã đem đến cho ông nguồn cảm hứng từ rất sớm. Không ai khác chính là nhạc sĩ nổi tiếng Alexander Scriabin, người bạn và là thầy giáo của bác Horovitz. 15 tuổi, Horovitz vào học tại nhạc viện của thành phố nơi ông sinh ra, rèn luyện tại nhạc viện Kiev. Ông trở thành một nghệ sĩ piano hoàn hảo, nhưng ông lại thích sáng tác và biểu diễn âm nhạc của chính mình hơn. Ông học tập dưới sự giảng dạy của Sergei Tarnovsky, sau đó là Felix Blumenthal. Horovitz có buổi biểu diễn đầu tiên năm 19 tuổi tại Kharkov, Ukraine năm 1922. Thành công của ông như một pianist chuyên nghiệp ở nhà nước Liên bang Xô Viết mới được đảm bảo bởi một series các buổi độc tấu tại Leningrad năm 1924. Ở độ tuổi 21, ông đã có 70 buổi trình diễn, trong đó có 23 buổi độc tấu ở Leningrad và biểu diễn tất cả trên 200 tác phẩm. Năm 1925, Horovitz có chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu. Ông có buổi biểu diễn đầu tiên tại Mỹ năm 1928 tại phòng hòa nhạc danh tiếng Carnegie Hall. Chú thích: Carnegie Hall là hội trường hòa nhạc nổi tiếng do kiến trúc sư William Burnett Tutte thiết kế và nhà hảo tâm Andrew Carnegie xây dựng, tọa lạc tại số 881 đại lộ số 7 New York, Mỹ. Đây là một trong những tụ điểm hòa nhạc nổi tiếng nhất thế giới đối với cả giới cổ điển và giới nhạc pop. Hết chú thích. Chơi bản concerto số 1 của Tchaikovsky cùng New York Philharmonic dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Sir Thomas Beecham. Olin Downes viết trên tờ New York Times: đó là những năm tháng mà kể từ đó một nghệ sĩ dương cầm thực sự giành được sự khâm phục từ thính giả ở thành phố này. Và đó cũng đang là thời của Paderewski, Hoffman và Rachmaninoff, khi phải cân nhắc về buổi trình diễn thực sự đầu tiên tại Mỹ. Horovitz đến gặp Sergei Rachmaninoff. Ông đã chơi hai khúc piano ngẫu hứng trên chủ đề bản concerto số 3 của chính Rachmaninoff. Họ nhanh chóng trở thành những người bạn thân và gắn bó cho đến khi nhà soạn nhạc qua đời. Horovitz cũng nhanh chóng có được danh tiếng như một bậc thầy nổi bật. Năm 1933, lần đầu tiên ông biểu diễn độc tấu với nhạc trưởng Arturo Toscanini, người đã chọn Horovitz để chơi Emperor Concerto trong tour diễn nhạc Beethoven cùng New York Philharmonic. Suốt quá trình chuẩn bị cho buổi biểu diễn, chàng nghệ sĩ đã gặp con gái của Toscanini là Wanda. Họ làm đám cưới vào tháng 12 tại Milan. Họ có một cô gái là Sonia. Khi Thế chiến thứ hai nổ ra, Với việc định cư lâu dài tại New York, Horowitz trở thành một công dân Mỹ. Mệt mỏi cùng kiệt vì những nỗ lực trình diễn và thỉnh thoảng có những bài phê bình không thuận lợi cho lắm, Horowitz quyết định ngừng chơi nhạc, về hưu sớm vào năm 1953. Suốt trong thời gian nghỉ ngơi không biểu diễn, Horowitz tiếp tục có các bản thu âm. Dù cho ông phủ nhận, nhưng trên thực tế ông luôn quan tâm xem mọi người, đặc biệt là giới trẻ, nghĩ về ông như thế nào. Những bản ghi âm đặc sắc nhất của Horowitz trong thời gian này là bản thu tác phẩm của Alexander Scribin và Muzio Clementi, nhạc sĩ tưởng chừng như đã bị quên lãng. Năm 1965, Horowitz quay lại sân khấu tại Carnegie Hall và đã chơi một số buổi mỗi mùa diễn cho đến năm 1969, khi ông lại dừng biểu diễn. Đến năm 1974, ông bắt đầu biểu diễn lại, dù lúc đó đã qua cái tuổi 60 lâu rồi. Dường như suốt thời gian đó, Horowitz chơi nhạc không phải để chiều lòng những nhà phê bình hay công chúng, mà vì ông yêu thích nó. Hoạt động biểu diễn của ông tăng đến đỉnh điểm vào tháng 1 năm 1978. Horowitz tiếp tục cuộc sống biểu diễn bận rộn thêm 4 năm nữa. Sau đó, sự suy sụp trong ngón đàn của ông dường như đã bị nhiều khán giả nhận ra trong chương trình biểu diễn của ông được truyền hình tại Tokyo năm 1983. Buổi biểu diễn đó được Wanda nhắc đến như một sự ra đi, có nghĩa là Horowitz không còn chơi được nữa. Sau 2 năm ẩn mình phục hồi tại nhà với sự hỗ trợ tinh thần từ thư ký riêng là Juliana Lopez và Wanda, bằng tất cả lòng tin yêu, Horowitz lại có thể thực sự chơi đàn trở lại. Năm 1985, Horowitz làm thế giới choáng váng với tour diễn tạm biệt đưa ông đi vòng quanh thế giới. Chuyến lưu diễn đó được ghi lại trong một cuốn phim tài liệu nhan đề Vladimir Horowitz, The Last Romantic. Năm 1986, Horowitz được trao huân chương vì hòa bình, giải thưởng cao nhất có thể trao tặng cho một công dân Mỹ. Và vào chính năm đó, ông có một hành động vĩ đại trong sự nghiệp của mình, quay trở lại Liên bang Nga lần đầu tiên sau 61 năm. Hàng loạt những buổi biểu diễn của ông đều bán hết vé. Ông nảy nở tình yêu với âm nhạc của Mozart khá muộn trong đời mình, và ông đã cho ra đời bản thu hình và tiếng Concerto số 23 giọng La Trưởng K488 của Mozart vào năm 1988, cùng với Carlo Maria Giulini và Milan Teatro alla Scala Orchestra. Buổi biểu diễn cuối cùng trước công chúng của ông là ở Đức, vào mùa xuân năm 1987. Dù Horowitz vẫn tiếp tục cho ra đời những bản thu âm cho đến trước khi ông qua đời. Vladimir Horowitz mất tại nhà riêng ở New York vào ngày 5 tháng 11 năm 1989, thọ 86 tuổi. Để đánh dấu ngày sinh lần thứ 100 của Horowitz, Trung tâm Lincoln ở New York đã tổ chức một lễ hội phim kéo dài 3 ngày về người nghệ sĩ sinh tại Ukraine này. Một tuyển tập CD mới của Horowitz được phát hành, bao gồm cả một bản thu chưa xuất bản của ông vào năm 1965, trong lần quay lại biểu diễn tại Carnegie Hall sau 12 năm gián đoạn. Vladimir Horowitz hiển nhiên đi vào lịch sử như một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất trong thời đại. Hàng thế kỷ trôi qua, con người vẫn sẽ cố gắng vươn để hoàn thiện những điều vĩ đại. Nhưng không gì có thể đến gần được ma thuật của Horowitz trong việc làm cho một bản nhạc trở nên sống động. Vladimir Horowitz là sản phẩm độc nhất của một thời đại không còn tìm lại được nữa. Có người đã gọi ông là sự lãng mạn cuối cùng, The Last Romantic. Ông luôn tự chủ với lối sáng tạo tự nhiên và phong cách âm nhạc thanh thoát. Ông thu âm bản Polonaise giọng La Gián Trưởng Opus 53 của Chopin hơn 6 lần, mà mỗi lần đều có sự tươi mới và khác biệt. Hơn thế nữa, ông còn là một nhà soạn nhạc. Ông để lại cho chúng ta những tác phẩm chuyển soạn, transcription, như những sáng tác kiểu mẫu. Dường như với Horowitz, trong chúng ta luôn có câu hỏi, ông là ai? Ông đã làm những gì? Ông đã thay đổi âm nhạc của thế giới này như thế nào bằng cơn bão của những năm 20? Làm Rachmaninoff choáng váng năm 1941 với màn biểu diễn của ông trong bản concerto lần thứ ba. Làm chúng ta ngạc nhiên và sợ hãi với việc nghỉ hưu sớm bất thường của ông. Làm chúng ta mừng khôn xiết năm 1965 khi ông trở lại đầy vinh quang ở Carnegie Hall. Làm chúng ta tự hào vào năm 1986 với chuyến lưu diễn đầy cảm động ở đất mẹ Nga. Và làm chúng ta khóc ngày 4 tháng 11 năm 1989 khi ông bỏ chúng ta ra đi. Trần Hoài, tổng hợp.